Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bữa nay ngày mấy Phật tử?
25
tháng 7 29 rồi. Bữa nay là 29 mình, 29 tháng 6 năm Giáp Ngọ, chứ không có ta hay tày gì hết. Ngày của nó là bữa nay mình chia sẻ bài nhân quả số mấy, nhân quả số 19, với cái chủ đề là chuyên duyên. Không làm duyên đó, cái chính của nó nằm ở góc kia, còn mấy cái này là cái phụ. Phụ nó nằm ở giữa, chính nằm ở trong góc. Bây giờ chúng ta muốn biết về các duyên thì chúng ta lấy cái chữ duyên, chúng ta bỏ chữ giữa và bắt đầu chúng ta nói chữ đầu tiên của nó, cũng giống như là sự sinh khởi của cái thế gian này. Nó có hai loại, y như là chúng ta mở đề, chúng ta mở đề thì thế gian này nó có hai cái duyên chính, đó là nhân sinh, nhân sinh và vũ trụ. Con người ta thường tự hỏi vũ trụ này từ đâu mà sanh ra, tại sao có vũ trụ này. Nhưng mà ai hỏi? Con người mới hỏi. Vậy thì con người tự đặt câu hỏi là từ đâu có vũ trụ, và người ta đi tìm nguyên nhân sanh ra vũ trụ, từ đâu nó sanh ra. Rồi bắt đầu người ta tự hỏi con người, con người từ đâu mà sanh ra, có nghĩa là yếu tố đầu tiên của con người từ đâu sanh. Ta tìm được cái con người từ đâu mà sanh á, thì chúng ta lại thấy được Phật tánh của mình. Đây, cái lộ trình ta tìm về với bản thể. Như vậy khi ta biết được bản thể của nhân sinh thì ta thấy rõ bản thể của vũ trụ. Bởi vì ta tìm vũ trụ sẽ không bao giờ ra, bởi vì vũ trụ là khắp khắp trần, có phải vậy không? Vũ trụ bên ngoài là khắp trần, còn nhân sinh có nghĩa là con người là căn, đúng không? Là chủ, chủ tể. Anh đã hiểu cái từ này chưa? Từng nghe chưa? Con người là chủ tể, vũ trụ là khắp trần, hiểu không? không hiểu thôi luôn à. Hồi bữa hổm thầy giảng rồi, bữa trước giảng tại đây căng. Ủa, bữa trước giảng bên kia, cái chữ nhân quả số 18 phải không? Căng, trần, thức. Không lẽ thầy giảng xong thầy thuộc và Phật tử không thuộc? Đúng không các bạn? Thầy giảng xong thầy nói là luôn đi, bởi vì cũng về con quăng ngoài sách dở. Nó dở chứ đâu có nó hay đâu, con dùm nó nói chị. Căn là chủ thể đúng không? Căn là chủ, trần là khách. Như vậy những cái gì bên ngoài nó là khách, như vậy thì nó là vũ trụ. Còn cái gì bên trong thì nó là nhân sinh. Như vậy tại sao chúng ta hỏi có hai cái trường phái hay là hai cái học thuyết lớn? Một học thuyết gọi là gì? Khách quan, nghĩa là vật chất có trước. Một học thuyết cho rằng con người có trước. Vậy là một học thuyết chuyên về duy tâm, một học thuyết chuyên về duy vật. Như vậy nếu cái học thuyết chuyên về duy vật thì nó cho rằng vũ trụ có trước và tất cả mọi sự vật được đều do vật chất tạo thành. Có phải cơ thể mình do vật chất tạo thành không? Phải không? Nếu nó không phải vật chất tạo thành thì mình có tồn tại không? Nếu thiếu một phần nào đó, con người có tồn tại nữa không? Không. Như vậy thì cái phần vũ trụ này nó là yếu tố để cho nhân sinh này có mặt. Nhưng nếu nhân sinh này không có mặt thì liệu vũ trụ này có hiện hữu hay không? Câu hỏi đặt ra. Cũng giống như mình nói là bây giờ cái sinh thái của mình nó không có cân bằng, có nghĩa là nó không có tự nhiên. Vậy là cái tự nhiên đó là do chúng sinh ở trong cái vũ trụ đó nó cân bằng, hay là do vũ trụ nó vốn nó tự cân bằng? Đó là duyên. Nếu quý vị không hiểu các cái duyên sanh á, thì cái duyên nào được gọi là một cái duyên là tự nhiên? Duyên tự nhiên. Rồi cái duyên nào á là cái duyên do con người tác động vào? Phật tử hiểu ý đó không? Cũng như quý vị từ nhỏ tới lớn giờ quý vị cứ lớn lên như vậy, vậy là chúng ta chỉ là một sinh vật thôi đúng không? Chúng ta chỉ là một sinh vật thôi. Có nghĩa là một sinh vật đó nó phát triển một cách tự nhiên. Thế thì cái độ phát triển này nè, nó có cái gì gọi là có định hướng, có kế hoạch, có mục đích, có gì không? Không. Cái tự nhiên này là có nghĩa là cái mà nó tự sanh tự diệt. Tự sanh tự diệt. Nhưng mà trong cái tự sanh tự diệt này, chúng có phải đấu tranh để sinh tồn hay không? Có không? Nhưng mà chúng đấu tranh không có mục đích. Thế thôi. Được chưa? Như vậy duyên thứ nhất mà chúng ta có thể tìm đến, để chúng ta tìm tới cái nội hàm sâu của nó, thì chúng ta tìm hiểu cái ngoại vi của nó là gì? Là những cái duyên mà tự sanh tự diệt, nhưng chúng vẫn phải đấu tranh để sinh tồn. Và bây giờ có một, không phải là số ít con người cũng chỉ sống bằng cái duyên đấu tranh để sinh tồn mà thôi, chứ không hề nghĩ đến là cái kiếp sau mình như thế nào, hay là nghĩ đến cuộc đời này mình sẽ ra làm sao, mà không có. Người ta cứ ngày qua tháng lại như vậy, dầu rằng mỗi khổ niềm đau nó chồng chất, cũng giống như là những con vật ở trong rừng vậy. Con vật lớn ăn hiếp con vật nhỏ, ăn con vật nhỏ, rồi con vật lớn nữa nó ăn con vật đó. Đây là thái tử thấy cái sự sanh diệt của nó, nhưng mà đó là sự sát hại một cách tàn nhẫn. Nó tàn nhẫn nhưng mà nó không hề biết cái sự tàn nhẫn nó như thế nào. Giả sử như bây giờ mình nói đi, một con cọp mà nó ăn một con trâu, quý vị nghĩ coi nó ăn hết không? Hết không? Nhưng mà nó vẫn giết, đúng không? Nó giết, nó đấu tranh một cách tàn nhẫn, có khi con trâu đó nó đánh trở lại con cọp để mà nó tồn tại, mà đánh cọp có khi te thua luôn nhé. Con cọp vừa ăn chưa biết ăn được không, vừa giết nổi con trâu là con cọp bị thương, là con khác nó bày linh dương đó, linh cẩu đó, là nó làm luôn hai con này luôn, có phải không? Tại vì con này bị thương rồi, bị con trâu nó tấn công nó bị thương, cho nên mấy con linh cẩu đó nó ăn luôn con cọp luôn. Nhưng mà con cọp vẫn đánh giết con trâu để mà ăn, có khi nó ăn không hết, nó ăn con miếng rồi còn bao nhiêu là bỏ. Cho nên ngày xưa đệ tử Phật có ba cái gọi là tam tịnh nhục, sau đó nó lên tới ngũ tịnh nhục. Trong cái tam tịnh nhục đó có một cái tịnh gọi là ăn thức ăn mà con vật nó ăn dư lại, nhớ nè, chứ không phải là nói thời đó ta nói Phật ăn chay hay là chưa tăng điều ăn chay đó thì không phải, mà là lòng từ bi, nhưng mà ăn những cái con vật mà nó còn dư thừa hoặc là con vật nó chết rồi, nó già quá rồi nó chết, nó tự nó vậy đó, nó đang đi vậy cái nó ta muốn chết cái té muốn chết thì được ăn, phải chưa? Không biết nó có nói là ta muốn chết hay không. Rồi, còn một cái nữa là cái tịnh dục thứ ba là ai cúng cái gì mình ăn cái đấy, chứ không phải ta dâng lên ta cúng cái mình nói thôi cái này chung ăn. À, được chưa? Vậy là quý vị hiểu cái yếu tố mà sinh tồn, cái duyên, cái duyên thứ nhất á là duyên tự sanh tự diệt, nhưng có phải nó tự hay là nó phải đấu tranh một cách mãnh liệt, đấu tranh một cái ghê gớm lắm nó mới tồn tại được. Cái thời không xã nguyên thủy, cái thời bộ tộc bộ lạc cha ông của chúng ta đấu tranh không, sợ hãi đấu tranh một cách ghê gớm, nhưng mà đấu tranh thiếu tư duy thôi, thiếu tổ chức, thiếu thông minh mà thôi, cho nên là phần lớn là không bằng những con vật, cho nên con vật nó cứ giết, con nào mà nó mạnh hơn là nó cứ giết. Và từ đó bắt đầu con người mới sinh ra những yếu tố thông minh hơn những loài vật khác, cho nên chúng ta gọi là con người là những loài động, là một cái loài động vật bậc cao vậy thôi, chứ không có hơn gì những loài vật khác. Nhưng mà chúng ta là loài động vật bậc cao thì bây giờ chúng ta lại hướng đến con đường giải thoát thì nó khác cái động vật bậc cao nữa rồi, hiểu không? Bây giờ nó còn tham vọng dữ nữa rồi. Rồi cái đó là những yếu tố khách trần ở bên ngoài. Yếu tố thứ hai mà đại chúng cần phải học đó là cái tác nhân, có nghĩa là hồi nãy là mình nói tự nhiên đúng không, thì giờ này mình nói là con người tác động vào, do sự tác động. Tác động này là một duyên có chủ tể, được chưa? Cái hồi nãy là tự nhiên là một tác động không có chủ tể, bây giờ cái tác động thứ hai do duyên sanh ra là tác động có chủ tể. Chủ tể này là gì? Chủ tể này là ngã. Mà ngã thì người ta lại cộng thêm một cái từ nữa là chấp, để nói cái ngã đó. Cái ngã đó là do chấp mà ra. Cái thứ hai, cái chủ tể đó là gì? Là những cái mà chúng ta gọi nó tới nó nhưng mà chúng ta lại không biết nó, nghĩa là ý, thức, tâm, vâng vâng, chẳng hạn vậy, những cái từ đó, tánh gì đó. Và cái chủ thể cuối cùng á, nó là không, nó được xem như là Phật tánh. Nhưng mà cái chủ thể không đó đó thì nó lại cao hơn cái thức. Vậy duyên gì đạt đến chỗ không, đạt được chỗ không rồi còn duyên nữa hay không? Người đọc sách, người học thức, nhưng mà họ được xem là học giả, không phải là học thiệt. Cho nên học cho đến lúc nào đó họ cảm thấy là mình không còn học gì nữa, nhưng mà họ không thành gì hết. Họ vẫn không thành gì hết là bởi vì họ không hiểu được họ. Họ chỉ tìm bên ngoài, họ thấy là không còn gì để học nữa. Như vậy thì họ được biết bên ngoài mà họ chưa hề biết họ. Và Phật tử hiểu như thế nào là tri thức ở bên ngoài là có hai loại tri thức. Một loại tri thức là thế gian trí. Thế gian trí. Cái thứ hai là xuất thế gian trí. Cái xuất thế gian trí này á, thì cái trí xuất thế gian á, là loại trí biết mình. Biết mình. Nhưng mà cái loại thế gian trí á, là nó biết cái vũ trụ, hiểu không? Có nghĩa là biết mình có nghĩa là biết chủ á, còn thế gian trí á, là gọi là biết khác. Mà chúng ta đã từng nghe biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng, được chưa? Biết người biết mình á, biết mình biết người trăm trận trăm thắng, có nghĩa là biết chủ biết khách thì mới thắng được. Còn nếu quý vị chỉ là người học ở thế gian này cái gì cũng biết hết, nhưng mà thật sự ra quý vị không biết cái gì hết là nó trái lại với Phật, chỉ vậy thôi. Nhớ là thầy nói cái lớp này là lớp học, cho nên quý vị cần phải ghi chép. Vì quý vị không ghi chép, thầy có giảng như vậy, quý vị có đi nghe lại, nhưng mà quý vị không có cái để quý vị coi đó. Nhưng mà nên ghi chép cái hình thức nào, đúng không? Thầy có dạy rồi mà không biết là còn nhớ cái phương pháp ghi hay không. Rồi thầy lại có một cái duyên, thầy nhắc lại cho quý vị cái phương pháp ghi. Quý vị muốn ghi á, nghĩa là chúng ta nghe giảng rồi chúng ta ghi không kịp, thì bắt đầu chúng ta ghi, chúng ta bỏ bớt cái hàng, hoặc là chúng ta ghi cái đầu đề, rồi sau đó chúng ta sẽ giải thích sau. Ta hiểu rồi, về nhà ta giải thích nữa. Nghĩa là quý vị chỉ có một tiếng hay là tiếng rưỡi thời gian học, nhưng về nhà quý vị phải mất nhiều thời gian nữa để suy nghĩ, có thể viết ra một cái khác, hoặc là quý vị chua thêm vô, bổ túc thêm vô, đây gọi là chua. Thì giả sử như thầy giảng về một cái chủ thể, quý vị hiểu được cái chữ chủ thể rồi, quý vị hai chấm, viết kịp thì viết, viết kịp qua cái khác. Tới khách thể, cái khách thì chữ thể không có cần viết lại, hoặc là nó khác thì mình lại viết lại ha. Cái chủ cái khách, còn từ kế bên không cần viết cũng được, nó là chữ phụ, nếu được thì mình viết, còn được mốt nghe băng ghi lại chẳng hạn vậy. Người muốn học á thì mình phải, cái quá trình mình là gọi là quân tập. Nếu mình không quân tập, có nghĩa là một nó thành đống. Hiểu chưa? Nếu mà mình không từng nghe những thế này thì mình lại không quân tập được trong A lệ giả thức của mình một cái chủng tử được lặp đi lặp lại nhiều lần, đó gọi là nghiệp. Hiểu chưa? Ở nghiệp là gì? Nghiệp là hành động có chủ thể hay là không có chủ thể, nhưng nó được lặp đi lặp lại nhiều lần tạo thành nghiệp. Như vậy thì mình ghi cái đầu đề thôi, rồi bắt đầu mình bỏ trống cái hàng này, hoặc là mình bỏ trống một hai hàng nữa, giờ mình suy nghĩ mình viết. Như vậy là quý vị là người đang học vì sẽ tiến bộ rất là nhanh. Rồi thầy nhờ học như vậy, và giờ này tiếng Anh thầy nói tôi vô thành tiếng nghe được, tiếng nghe không, bởi vì thầy phát âm đâu được. Ủa phải nhức đầu với thầy chứ, cái vụ mà thầy về nói tiếng Anh không, cổ thầy nói tiếng Anh mặt cổ cứ nói tiếng Việt không thèm trả lời nha.
Tại sao
con thấy phải mời ai? Vậy là quý vị đã được thầy mở đề do cái duyên, mà Đức Phật nói là tất cả các pháp do duyên sanh, tất cả các pháp do duyên diệt. Thì bây giờ mở đề của chúng ta của bài duyên, nghĩa là chúng ta biết hai phần, khách và chủ cũng là do duyên sanh, rồi mọi thứ cũng do duyên mà diệt đi. Có cái gì tồn tại mãi mãi không? Không. Như vậy quy luật sanh diệt của duyên, duyên sanh rồi duyên diệt, quy luật sanh diệt của nó được qua bốn yếu tố là thành, trụ, hoại, không và sanh, già, bệnh, chết. Như vậy thì nếu như cái vô tình chúng sinh thì nó phải theo quy luật 1, hữu tình chúng sinh nó phải theo quy luật 2. Đây là quy luật tất yếu. Nghe một vài cái từ nghe nó chuyên môn về triết học, hiểu không? Nhưng mà nó là một quy luật tất yếu. Hay là mình gọi là cái này gọi là tuyệt đối. Trong thuyết tương đối là tục đế, mà tuyệt đối là trơn đế, có phải không? Vậy thì chúng ta có hai cái đế. Nãy chú Quang Hộ đi xe cũng có hỏi thầy là tăng thừa tứ quả giải thoát tăng, hay là tứ thánh tam thừa dung nhị đế, tứ quả tam thừa dung nhị đế. Tứ quả là chúng ta biết là tứ quả hay là cái gì đi nữa thì nó vẫn là pháp số thôi. Tu đà hoàng, tứ quả có nghĩa là tứ quả thanh văn á, tu đà hoàng, tu đà hoàng, tư đà hàm, tư đà hàm, rồi a la hàm, a la hán, rồi vậy là thuộc hết rồi phải không? Nhưng mà có chứng không? rồi. Một đó là Tu Đà Hàm, hai là Tư Đà Hàm, ha, Tư Đà Hàm, ba là A Na Hàm, bốn là A La Hán. Như vậy chúng ta biết được rằng bốn cái quả này nó có phải từ cái lộ trình đó hay là vượt ra khỏi lộ trình đó mà đạt được, có phải chịu quy luật đó hay không, hiểu không? Không, không, sao giờ không còn ông La Hán nào. Dầu rằng chứng, dầu rằng chứng tới quả vị thứ tư là quả vị A La Hán nhưng mà còn tồn tại mãi hay không? Không, vậy thì phải đeo quy luật đó không? Phải đeo quy luật đó. Nó là tất yếu, nó là tuyệt đối. Vậy thì Phật, nếu mà nói Phật mà tồn tại mãi thì làm sao có Phật quá khứ? Làm sao có Phật hiện tại, cũng làm sao có Phật vị lai? Dầu rằng Phật đi nữa vẫn phải chịu quy luật tuyệt đối đó. Hiểu chưa? Do vậy mà phải nói là tam thừa tứ quả giải thoát. Tam thừa là gì? Thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Được chưa? Vậy là thanh văn thừa là tứ quả này, là tứ quả thanh văn. Duyên giác thừa thì cũng nằm trong tứ quả này, nhưng mà nội lực thì có công hậu hơn. Duyên giác là 12 nhân duyên, nội lực có thâm hậu hơn. Vì cái duyên giác này phải quán thêm một cái nữa là vô thừa. Còn cái thanh văn này nó nằm trong nhân quả. Được chưa? Vậy bữa nay chúng ta học chữ duyên, nhưng không ngoài cái nhân quả này mà phải đạt đến cái chỗ đó. Nhưng đến cái chỗ duyên, chúng ta quán đến cái duyên, lát nó đạt được cái chữ không, đúng không? Nãy thì nói rồi. Nói chứ có ghi chứ có nhớ không? Phải nói đi nói lại. Được chưa? Cái chịu cực. Giờ chịu cực đi, mốt chịu khổ. Thì không nhớ hết thì từ từ nó nhớ thôi. Rồi, như vậy thì thanh văn, duyên giác và bồ tát nó vẫn ở trong tam thừa này, ba cái thừa này. Tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Vậy thì cái quả giải thoát, cái quả giải thoát đó, nhưng mà nó nằm dung nhị đế. Vậy là nhị đế nó có hai cái, tục đế và chân đế. Nếu chúng ta nói thành tựu hoại không này là tục, nhưng mà nó là một định lực tuyệt đối, nó là chân. Được chưa? Hiểu không? Có thành tất phải có hoại, có hiện tất phải có mất. Nhưng mà cái hiện mất đó là một quy luật tuyệt đối. Như vậy thì cái này là tục, nhưng mà nó là quy luật tuyệt đối, nó là chân. Như vậy tất cả chư Phật đều thị hiện ra rồi, đều phải diệt, đó là một quy luật tuyệt đối. Dầu rằng chư Phật vẫn như thế. Hiểu chưa nè? Vậy là hiểu thế giới Tây Phương chưa? Hiểu chân đế. Rồi, con nói.
Tất cả những cái sống mà chân lý đều là chân.
Chân lý đều là chân đế. Điều là chân đế là tuyệt đối. Giả sử bây giờ nói là duyên sanh, duyên diệt, có phải là chân lý không? Là tuyệt đối. Hễ có sanh tất phải diệt, đó là một chân lý tuyệt đối. Vậy là có sai không? Nó không sai, nhưng mà nó có sanh không? Có diệt không? Nó là tương đối. Nó là tuyệt đối trên bản thể, nhưng mà tương đối là về tướng của nó. Giả sử giờ là cái vía này là nó có cái vía không? Có cái vía, nó có mực đúng không? Nhưng mà lát nữa này vía là nó còn mực nữa hết. Hết, vía nữa có ra không? Nó còn cái bút, nhưng mà vía có ra không? Không, như vậy thì nó chỉ còn cái tướng thôi, dụng nó còn không? Như vậy thì nó có sanh thì nó phải có diệt chứ. Không thể nào dùng hoài nó được. Hiểu chưa? Cái bút là để viết, đó là một quy luật tuyệt đối. Cái bút là viết, thì chơi là cái bút là viết, đó là quy luật tuyệt đối. Nhưng mà viết hết thôi chứ mà. Cái đó nó là, cái này là cái bút. Cứ hở nghĩ tới cái bút là phải viết cho được. Đúng hay sai? Sai. Như vậy, giả sử như nói là người phụ nữ là có khả năng sinh con. Tất cả người phụ nữ đều có khả năng sinh con. Nhưng hở nói người phụ nữ là phải sinh con, đúng hay sai?
Sai.
Đó, sao đúng được. Cái câu đó đã giải mã cho cái câu là con gà đẻ trứng, trứng nở ra gà, tất cả trứng đều nở ra gà, đúng hay sai? Đúng, đó là quy luật tuyệt đối. Trứng là để nở ra gà. Trứng là để nở ra gà. Nhưng mà dùng cái chữ tất cả là nó sai. Vì cái chữ tất cả nó nằm trong tục đó. Được chưa? Tất cả nở ra là nở hết không? Không có trống sao nở. Hiểu chưa? Trong cái chơn đấy nó dung thông. Nó dung thông tục và chơn nằm trong đó. Cho nên mình hiểu thì nó là chơn, mình không hiểu nó là tục. Được chưa? Chứ đừng có nói là người nào tu cũng thành Phật. Đúng hay sai? Tu là để thành Phật, đúng hay sai? À, người nào tu cũng thành Phật, đúng hay sai? Ở đó đó, vậy là hiểu. Hiểu phải không? Hiểu, hiểu, hiểu. Đỡ nở. Hiểu như vậy, để như vậy, đừng có cố chấp. Sao có vụ mà ai tu cũng là tốt hết là sao? Ai tu cũng là thành Phật hết là sao? À, tu là sẽ thành Phật, đúng. Đó là một chân lý tuyệt đối. Nhưng mà ai tu cũng sẽ thành Phật hết là sai. Tu tùm bậy mới thành như. Đúng không? Vô quậy không còn khổ hơn là không tu nữa. Nó bày cho người ta những cái chuyện mà tội lỗi còn hơn nữa. Vậy thì cái nghiệp của nó còn hơn người không biết tu nữa. Vậy mà nó là tu là chắc chắn là Phật luôn đó. Đúng rồi, Đức Phật cũng thọ ký cho nó, nhưng mà lâu ghê gớm lắm. Hiểu không? Ai tu thì sẽ là Phật. Bởi vì cái câu mà trong cái Địa Tạng nói là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng độ Bồ Đề. Không sai chút nào. Đó là một chân lý tuyệt đối. Bởi vì đó là Bồ Tát thừa mà, đại thừa mà. Nhưng mà xét về mặt bản thể á, chứ còn xét về cái mặt mà tục đấy á, nha, xét về mặt chân là không hề sai. Nhưng xét về mặt tục á, thì quý vị nghĩ ra là ổn hay không ổn? Địa ngục vị không, nghĩa là không bao giờ có địa ngục. Địa ngục vị không là trong địa ngục không còn ai. Địa ngục vị ngục, trời ơi. Có nghĩa là nó không còn cái chúng sinh nào ở trong địa ngục. Thể bất thành Phật. Vậy là bắt đầu mình dịch một ý nữa. Là trong địa ngục nếu mà còn chúng sinh. Vị không có nghĩa là trong địa ngục nếu mà còn một chúng sinh nào. Được chưa? Là tôi thệ tôi không thành Phật. Chúng sinh độ tận, nếu tôi không độ hết chúng sinh, nếu tôi không độ hết chúng sinh thì ra phương chứng Bồ Đề, tôi không hề chứng quả Bồ Đề. Vậy đặt câu hỏi, quả Bồ Đề là cái gì mà không thèm chứng? Bồ Đề là gì mà không thèm chứng? Bồ Đề là giác. Nếu chúng sinh ở trong địa ngục mà còn một chúng sinh ở trong đó, hay là chưa hết chúng sinh trong địa ngục, thì tôi thể không thành Phật. Vậy thì Phật là cái gì mà phải thành? Tôi đang nói cái duyên đó là để cho quý vị tìm về cái bản giác của mình là thành cái gì. Nếu quý vị không có giác ngộ thì quý vị độ được chúng sinh ở trong này không? Vậy thì quả Bồ Đề không chứng thì độ được hết chúng sinh không? Độ tận là độ hết chúng sinh mà mình không giác mình độ hết không? Nhưng mà cái Bồ Đề gọi là viên giác, có nghĩa là giác ngộ viên mãn. Nghĩa là còn một chúng sinh là nó viên chưa? Nó còn mẻ giác. Hiểu không? Hiểu ý đó chứ? Sở dĩ cái chúng sinh này là tại vì cái tâm giác mình nó chưa trọn vẹn thế thôi. Bây giờ mà quý vị được xem là quý vị là chứng quả Bồ Đề, có nghĩa là viên giác. Còn mình mà mình chứng quả Bồ Đề phần, đó là phần chứng. Được chưa? Vậy là theo quý vị là quý vị đã chứng phần chưa? Có phần chứng chưa? Thì nãy thầy nói là quý vị hiểu được là ai tu cũng thành Phật. Đúng hay sai? Sai, giờ biết sai đúng rồi đó. Nhưng mà tu là sẽ thành Phật, đúng hay sai? Vậy được rồi đó. Vậy là có phần giác chưa? Ừ, ghét rồi đó. Vậy là cái duyên đó từ 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 nó nở, nó khai hoa nở gì vậy đó. Chứ còn quý vị mà không có phần giác là nghe ai nói gì cũng tin là sao? Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, là đúng hay sao? Đó là tuyệt đối đó. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, thế thì chúng sinh nào cũng sẽ thành Phật. À, nhưng không biết chừng nào. À, đó là duyên. À, vậy thì mình gặp cái duyên gì? Bây giờ tới phần phân tích của mình về các cái duyên mà... Rồi, giờ mới qua cái thứ hai đó, có lẽ cái mở đề không mà nó lâu ứng. Bây giờ phân tích là phần nội dung. Để gì quý vị phải nắm cái tổng thể thì chúng ta vô nội dung nó mới ổn được. Nội dung thì chúng ta nói một vài cái duyên. Chúng ta nghe cái chữ duyên nghĩa là duyên giác, đúng không? Duyên giác. Mà duyên giác có nghĩa là 12 nhân duyên, đúng không? Mà 12 nhân duyên thì bữa trước thầy có nói rồi, duyên cũng là nhân, phải không? Trong cái bài lịch sử tổ thầy dạy rồi, phải không? Thì chúng ta nói vô minh duyên hành. Vô minh một, duyên hành là hai. Rồi, ba, hành duyên thức. Bốn, thức duyên danh sắc. Thứ năm, danh sắc duyên lục nhập. Thứ sáu, lục nhập duyên xúc. Thứ bảy, xúc duyên thọ. Thứ tám, thọ duyên ái. Thứ chín, ái duyên thủ. Thứ mười, thủ duyên hữu. Thứ mười một, hữu duyên sanh. Số mười hai, sanh duyên lão tử. U Bi nào. À, thì thầy vừa viết vừa đọc vừa viết. Ai mà gọi là tất ký, thật sự ra quý vị học đều là thầy viết vậy là đậm rồi đó. So với quý vị mà vô cái trường đại học rồi là cô giáo cổ nói mình nghe còn không được nữa, mà cổ không có viết. Mình ngồi đó mình phải viết tất ký, viết xong rồi về nhìn không ra. À, vậy đó mà chỉ giới thiệu những cái dàn bài thôi là về tìm đọc gần chết. Bây giờ này mới khổ đi. Không phải, bây giờ này thầy mới khổ đi. Học thêm một cái thạc sĩ ở Malaysia mà nó cho toàn là những cái chủ đề tiếng nước ngoài. Hầu như là từ lúc thầy đi học giờ thầy già được mấy tuổi mà có người nói thầy không già mà ốm. Tôi biết mà nó lo nó ốm, nó lo nó ốm nhưng mà nó rầu nó mới già. Thầy lo mà không có rầu cho nên nó ốm mà không có già, hiểu không? Thầy phân tích từng phần quý vị thấy không? Nghĩa là quý vị lo đó nó sẽ ốm, quý vị buồn nó sẽ già, được chưa? Mình phải chỉ điều này rồi, cái đó là duyên mà. Cái duyên mà lo buồn già, được chưa? Có người á là buồn tối ngày nhưng mà không lo gì. Có ngày có người buồn dữ lắm, khóc tối ngày mà không lo gì, vì mọi thứ đủ hết mà lo gì. Họ chỉ có già sao mà không xuống khí.
Thằng này giờ không biết buồn mà tan không già.
Nói tao là ông hàng mà lên ký hoài, nghĩa là ông buồn ông mới than chứ ông đâu lo gì đâu, hiểu không? Ông lên ký hoài. Phân tích chính xác đó là duyên. Mà luôn cả lo và buồn rầu thì đó là nó vô ốm gì già. Mà ốm với già là cộng vô thành xấu. Chúng ta phân tích 12 nhân duyên này. Tại sao thầy ghi ở ba cái ở bốn cái cột? Là bởi vì nếu quý vị hiểu một chút xíu chữ duyên, là chúng ta có một là gì? Nhân duyên. Nhân duyên. Thứ hai là thuận duyên nghịch duyên. Thuận duyên nghịch duyên. Thứ ba là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên. Thứ tư là sở duyên duyên. Sở duyên duyên. Thứ năm là đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián duyên. Thứ sáu là tăng thượng, thì mình lấy nó luôn là thù thắng duyên. À, có thể là nó chưa tới thù thắng. Rồi, tăng thượng nó chưa tới thù thắng. Tăng thượng có nghĩa là nó lên cao thôi, nhưng mà thù thắng là nó đạt được cái cú cánh. Nó còn nhiều. Nhưng mà cuối cùng cái của nó là vô gì. mình cho cái vô duyên nó nằm trên đầu mở mặt vô duyên. Nhân duyên là hữu duyên, được chưa? Hữu duyên với vô duyên nó đi một cặp đi, phải có mới được chứ, đúng không? Phải có mới được chứ đâu phải tự nhiên không. Cũng như là một số người bữa nay là không có hữu duyên để đi học á, cho nên là quý vị, nếu mà quý vị không đủ duyên, quý vị xem thường việc học, một lúc nào đó quý vị sẽ cảm nhận được mình sanh ra một cuộc đời này mà nếu không có người dạy mà những cái điều mình cần muốn biết thì thật sự đâu quý vị chưa biết, mà lúc đó đi tìm người dạy không ra trong cuộc đời này. Đi tìm dạy không ra mà tới chừng có người dạy mà nó học. Lấy một câu hỏi được đặt ra cái thời Đức Phật, vậy chứ cũng giống như thầy. Đi dạy có người cũng quan tâm họ, có người cũng đâu cần học. Vậy thì sanh cùng thời với Đức Phật có hiểu được gì không?
Không.
Có người thì tôn trọng pháp lắm, bởi vì được thân người là khó. Cái duyên mà được thân người là khó, cái duyên mà gặp giáo pháp lại càng khó hơn. Cái duyên mà nghe được chánh pháp để liễu tri lại càng thù thắng khó. Được không? À, nó là cái dạng mà đẳng vô gián nghịch duyên. Có nghĩa là nó hết cái duyên nghịch này, tới duyên nghịch kia, tới duyên nghịch nọ. Nói vậy chú ý biết là ma chướng nó cản mình tới cõi đâu. Như vậy là bắt đầu chúng ta phân tích cái nội dung của 12 cái duyên này. Chúng ta gọi duyên nghĩa là chúng ta lấy từ cái chỗ duyên giác. Thời không có Phật, các bậc duyên giác có hay chưa? Chưa Phật tử. Có chưa? Có rồi, nhưng gọi bằng tên gì?
Độc giác.
Độc giác. Đó. Cho nào có tay hai ngón cho chưa. Phải nhớ gì mới được. Vậy mới đọc chiêu. Thời không có Phật không gọi là duyên giác mà gọi là độc giác. Độc giác. Như vậy cái độc giác này nghĩa là người ta chỉ, đúng là chữ độc này là một mình. Độc có nghĩa là chứng có một mình thôi. Còn duyên giác này là người nào có duyên là người đó chứng. Được chưa? Vậy là cái chữ duyên này nó hay là nó dở? Nó quá tuyệt vời, đúng không? Đức Phật mở ra một cái lộ trình mà ai có duyên người đó giác ngộ. Còn ngày xưa độc giác là chỉ có người nào hiểu được điều đó, người đó mới ngộ mà thôi. Có nghĩa là cái người này họ chín mùi với một mình họ, y như trên cây vậy đó. Cái trái nào mà nó tới giờ tới ngày nó thì trái đó chín. Còn bây giờ này thì không phải trên cây đâu, mà hôm người ta hái thì người ta hái một lượt, người ta cho nó chín một lượt, đúng không? Quý vị thấy điều đó chưa? Còn ngày xưa thì trái nào nó tới ngày tới giờ nó mới chín. Còn giờ này mày trái non phải không? Mày muốn chín không? Tao cho mày chín luôn. Chín không? Chín. Đó, vậy là giỏi rồi. Thầy muốn nói cho quý vị hiểu cái duyên đó là quý vị thấy bây giờ mà tất cả mọi thứ nó đều phát triển như vậy thì cái này nó vẫn có hai mặt của nó, đúng không? Nó có hai mặt của nó. Một mặt á là tốt, nhưng một mặt của nó vẫn là xấu. Tôi chỉ có cái duyên chỉ cho người ta biết cái điều đó thôi, nhưng mà người ta áp dụng vào một cái điều xấu. Ngày xưa Đức Phật chỉ cho chúng sinh để buông bỏ, đừng có nắm, thì Ngài lại dạy cái phương pháp là giống như con khỉ, nó trọt vô, nó lấy cái tay của nó, ha, nó thọt vô cái một cái vật để mà nó lấy đồ, nhưng mà khi nó rút tay nó không ra là bởi vì nó nắm trong đó cho nên nó rút không ra. Vậy đặt một câu hỏi, vậy là con khỉ nó ngu hay nó khôn? Nếu nó buông là nó rút ra rồi, đúng không? Nó không chịu buông cho nên nó dính lại. Cái ông thợ săn ông nghe, ông hiểu được điều đó, ông lấy cái dừa ông đục cái lỗ lớn vậy. Ông bỏ thức ăn trong đó rồi ông đóng cái dừa ông ghi trở lại. Thì khi con khỉ nó thọt tay vô cái dừa nó lấy xong rồi nó rút ra không được, nó đành phải lôi luôn nguyên cái dừa lên. Thì khi nó lôi luôn nguyên cái dừa lên thì cái bẫy sụp xuống, hiểu không? Trừ khi nào lấy cái dừa đó ra, cái bẫy đó nó mới sụp xuống. Như vậy thì nếu không lấy cái dừa đó ra, cái bẫy không có sụp. Vậy thì nếu như mà con khỉ nó chỉ dùng hai ngón tay nó gấp rồi nó lấy ra nó thì không sao. Nghĩa là khi nó vô thì nó phải rấn nó vô, đúng không? Nó đưa nhìn thì nó rấn vô, nhưng khi nó ra thì nó lại ra không được bởi vì nó nắm đặt. Chúng sinh cũng như vậy. Vậy Đức Phật dạy cái đó là cái duyên, để cho chúng sinh nên buông đi, để cho nó nhẹ nhàng mà thông thả. Hiểu cái đó chưa?
Dạ.
Hiểu không? Hiểu đó, có làm giống thời sao không? Rồi, chúng ta phân tích 12 nhân duyên. Vô minh duyên hành. Cái này là cái nhân quá khứ. Nhân quá khứ. Vậy là tất cả chúng sinh đều vô minh hay là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh? Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Tại sao mà nói là cái duyên đầu tiên là vô minh duyên hành? Ai trả lời cho thầy nghe?
Do mình khởi lên.
Do mình khởi.
Dạ, khởi.
Tại sao không khởi từ Phật tánh mà khởi từ vô minh?
Tại do tác động bên ngoài.
Do tác động bên ngoài.
Mình thấy ngay rồi mình khởi lên.
Mình thấy rồi mình khởi lên. Vậy giả sử như thấy người ta khổ rồi khởi lên là lên thương người ta hay là đạp cho người ta đạp lấy đồ? Thương như vậy thì cái khởi đó là vô minh hay Phật tánh?
Phật tánh.
Phật tánh tại sao gọi là vô minh khởi? Đặt một vấn đề là tất cả chúng sinh đều tốt hết, đều có Phật tánh là tốt hết. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng sinh lại xấu lại khổ?
Không biết. Vô minh vô minh.
Thì đã thì nó xuất phát từ cái Phật tánh chứ không phải từ cái vô minh.
Là do lục căn mình nhìn bên ngoài mình theo trần cảnh.
Theo trần cảnh. Là bị trần cảnh nó dính.
Yeah.
Vậy là bị trần cảnh nó dính chứ đâu phải là mình duyên với nó. Mình duyên với nó là do mình khởi mà. Đúng không? Tất cả các pháp đều do duyên sanh, khởi có nghĩa là sanh, đúng không? Có phải không? Lấy một ví dụ, quý vị là cái người tốt. Vậy thì khi quý vị khởi ra một niệm, niệm đó tốt hay xấu? Tốt, đúng không? Đã mình là người tốt mà sao mình khởi ra xấu được chứ? Thấy không? Thế tại sao gọi là vô minh duyên hả? Ai? Trí tuệ đâu? Xuất phát ra coi. Rồi mời con.
Bạch thầy, có phải là tại vì cái nhận thức của mình nó chưa có thấu suốt, nhiều khi mình nhìn cái vấn đề như vậy nhưng
xin
mà
tốt kia. Ở đây chú Bộ đang nói với con là Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều là người tốt chứ không phải là sư phụ đặt ở một góc độ tự nhiên. Ở đây nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh thì tại sao nó khởi ra cái niệm đầu tiên thì lại gọi là vô minh duyên hành?
Đam mê.
Đam mê. Vậy là cái Phật tánh này phải có chỗ đam mê trong đó. À, như vậy là quý vị không có cái khả năng, hay là do quý vị chưa học cho nên quý vị chưa nắm. Quý vị không có một cái y như là mình học cái y như là tìm xin lấy đối chia quyền, cô xin ta lấy kề quyền chia nhau, tìm tan tay tính sao đối trên kề dưới chia nhau thấy liền, học thuộc rồi nhưng mà đưa cái hình vô không biết tính, hiểu không? 12 nhân duyên này thuộc rồi nhưng khi đây hỏi quý vị không biết tính, được chưa? Vậy thì cái nhân này là nhân quá khứ, thì cái quả này là quả gì? Quả hiện tại. Rồi năm cái này là 1, 2, 3, 4, 5, năm cái này là quả hiện tại, được chưa? Rồi ba cái này ái thủ hữu là gì? Nhân hiện tại, nó là nhân hiện tại. Rồi, sanh lão tử là quả. Quả gì? Quả vị lai. Rồi, trả lời nè, nghe trả lời thuyết phục đàng hoàng, không để cho quý vị cảm thấy là quý vị trả lời mà sao vậy thì cắt hết. Thầy cứ chỉ Phật tánh mà tại sao mà con không hiểu được là tại sao không nói Phật tánh mà lại nói vô minh như nào. Cái này là của quá khứ đúng không? Nhưng mà nếu mình xuất phát từ Phật tánh thì mình có dùng cái quá khứ không? Bây giờ này mình mới khởi chứ đâu phải quá khứ mình khởi, đúng không? Nếu bây giờ tôi là một người tốt, tôi khởi ra điều tốt và điều xấu. Tốt, nhưng mà vì sao tôi khởi? Câu hỏi đặt ra là vì sao tôi khởi? Cái nhân hiện tại tôi đang khởi là do ái mà khởi. Ái này chính là vô minh. Được chưa? Hiểu không? Vô minh duyên hành là nhân quá khứ rồi. Vậy thì chúng ta đã từng khởi ra ái thủ hữu rồi, cho nên nó một cục này nó biến thành vô minh. Được chưa? Y như là hỏi nè, chú Hoàng Hậu, tại sao nhỏ có vợ?
Thương vợ.
Thương đúng. Tại sao khổ?
Thì cho quá nhiều rồi.
Ái.
Thì thương lại rồi.
Được chưa? Hiểu chưa đó chưa? Như vậy thì cái khổ đó là do là trước đó mình do ái thủ hữu cho nên mình khổ đúng không? Chứ nếu như mà mình không ái thủ hữu thì mình có đóng một cục đó trở thành vô minh chưa? Như vậy thì bây giờ mình hiểu được quá khứ không? Vậy là quý vị hiểu là cái hiện tại. Vậy thì cái lúc đó mình tốt, nhưng mà khi mình khởi ra mình cho rằng cái đó là lòng tốt, nhưng nó là ái. Được chưa? Mình cho đó là lòng tốt nhưng nó là một dạng của ái, cho nên khi mà nó cứ khởi tốt riết nó thành một đống vô minh. Được chưa? Mình tự hỏi tại sao tôi tốt với mọi người quá mà tại sao mọi người lại ái tôi như vậy, tại sao vậy, mình đâu hỏi tại sao được, bởi do ái sanh ra khổ. Được chưa? Hiểu không? Không phải ánh ái sanh ra khổ nè, sầu bi khổ u não nè, hiểu không? Sầu bi khổ u não nè, ái sanh ra khổ. Vậy thì ái sanh ra khổ nó là vô minh, chứ mình diệt vô minh được không? Tại nó là quá khứ làm sao diệt, tại vì nó là một cục của những cái ái thủ hữu này gây ra, cho nên nó biến thành vô minh. Chứ còn tất cả chúng ta đều có Phật tánh, cho nên dùng cái câu gì, Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử, đúng không? Chứ không phải nó là vô minh chúng sinh. Hiểu ý đó chưa? Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử. Vậy thì cái gì sanh ra ái của chúng ta? Bây giờ tôi nói nè, thấy cô này, thấy cái cô mập rồi bệnh đi, thì tôi tội nghiệp cái cô mập mà cũng bự nữa. Vậy là tôi khởi ra cái tâm là thương chưa? Thương. Vậy thì tôi giúp cho để cô hết bệnh. Vậy là cô mang ơn tôi không? Mà nếu mà cô mập rồi cũng mang ơn tôi là thế thì tôi cũng ốm nữa. Giả sử vậy.
Thầy thương tôi là vì con bị vợ bỏ hả?
Ông này tôi cấm cái vụ đó này, cũng cứ nói hoài. À, như vậy thì mình hiểu được cái duyên này là do ái mà sanh ra vô minh. Được chưa? Chứ mình đừng có nói là vô minh sanh ra ái. Mình học mà mình không hiểu cái bắt đầu mình cứ đổ thừa cho là quá khứ mình vô minh, thì sao có quá khứ? Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, làm sao có quá khứ của Phật tánh? Được chưa? Vậy thì tất cả quý vị đều là người tốt, nhưng mà tốt không có trí tuệ thì cái tốt đó là tốt khổ. Được chưa? Cho nên đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp đó. Ta quay trở về là tâm của ta vẫn thương, nhưng phải lấy trí tuệ gọi là giác. Được chưa? Duyên giác ngày xưa, duyên chưa có giác. Vì chúng ta toàn giác rồi, cho nên lúc này chúng ta chỉ có duyên nó thôi. Là ai mà không có giác? Nghĩa là thương mà không hề cân đo đong đếm, là cái dạng thương tạo thêm một đấng vô minh. Vậy thì cái ái đó mà nó hành thì có nghĩa là đây, nó nằm ở đây. Ở đó nói ái không có hành, nhưng ở đây nói vô minh mới hành. Vậy là cái thủ, cái hữu này có phải là hành chưa? Cái thủ này có phải là hành không? Bây giờ quý vị thích một cái nhà, vậy là quý vị mua cái nhà, vậy là ái chưa?
Dạ.
Nhà có cái nhà rồi có phải giữ không? Vậy là lúc quý vị đang giữ nó thì phải nói thôi đi học đi, nó con mắt giữ nhà. Vậy có phải hành không? Giữ là hành. Vậy thì hồi nãy thầy nói rồi, cái chữ mà ngã đó nó thêm một chữ chấp nữa, nó mới biết nó là ngã. Được chưa? Vậy chữ chấp đó có phải là hành không? Có phải không? Rồi, vậy là cái chữ hành này nó bằng với chữ chấp. Được chưa? Nghĩa là người nào đang cố chấp là người đó đang hành vô minh. Hiểu ý này chưa? Vậy thì cái người mà hiểu được các duyên còn có chấp vào nó không? Bởi vì nó là loại duyên sanh rồi duyên diệt, mà mình cho rằng mình hiểu biết, mình cho rằng mình hay thì mình chấp. Mình chỉ cần chấp cái hay đó thôi thì mình ngồi một chỗ hay là mình tiến lên? Ngồi một chỗ. Vậy thì những người nào được xem là mình hay, mình giỏi và không tiến bộ nữa thì người đó đang hành cái chấp và ở lại với địa ngục của vua mình. Được chưa? Giờ thầy hỏi quý vị, cái quý vị hiểu 10 năm về trước bây giờ còn áp dụng được không? Ngày xưa mà mình học bây giờ chỉ một năm thôi, cái năm học trước với cái năm học sau có đem sách vở của năm học trước dạy cái năm học sau được không? Không đổi rồi. Vậy thì cái trước á, nó không thể nào giống cái sau được. Và cái xã hội cũng vậy. Nếu mình nói vậy nè, mình cứ bước đi vậy, mình bước cứ một bước là cái thế giới này qua thế giới kia, đất nước này qua đất nước kia. Như vậy thì nó xa nhau, nó cách nhau bao xa? Nó có cách, nó có khoảng cách nào? Mình cho nó là có khoảng cách, nhưng chúng dính liền nhau hay có khoảng cách? Chúng dính liền nhau. Nhưng mà tự mình gạch ra cái mình nói cái đó là khoảng cách. Vậy là do mình gạch hay là nó gạch? Mình gạch. Như vậy cái khoảng cách đó là do mình làm hay là ai làm? Duyên đó do mình tạo. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Duyên đó mình tạo. Như vậy thì cái mà mình tạo ra cái đó là thức, đúng không? Thức là một trạng thái gọi là nhận biết, có nghĩa là nó là tạo. Hồi nãy thầy nói rồi, nãy thầy nói cái là tác ý, không ạ? Như vậy thì tất cả chúng ta muốn tái sinh, chúng ta có phải là do thức này nó dẫn chúng ta đi không? Thức này dẫn chúng ta đi tái sinh, đúng không? Vậy thì vô minh viên hành giờ này không nói nữa, nó là một cục của nghiệp. Vậy là cái nhân này nó biến thành nghiệp. Được chưa? Cái nhân này nó biến thành nghiệp. Rồi bây giờ nó đi tìm chỗ tái sinh lên là thức. Vậy thì nó vừa tái sinh vào, nó là dạng tái sinh vào cái dạng thức, nghĩa là nó sanh ra. Vậy là sanh là ở đây, chứ không phải sanh là ở đây. Cái này là một cơ thể mà chúng ta đang có. Thế thì tại sao không nói sanh ở đây mà lại sao nói sanh ở đằng kia? Nói đây là sanh ở bị lai, nhưng mà đang hiện tại thức là sanh, đúng không? Cái này là nhân, cái này là quả, cái này ha? Ái thủ hữu là nhân, sanh lão tử là quả. Nghĩa là ta còn sanh nữa, nhưng mà trong hiện tại ta sanh chưa? Ta sanh rồi ta mới biết, cho nên sanh không nói ta. Được chưa? Bây giờ quý vị đi học đây là quý vị đã sanh chưa? Chưa sanh ta đi học. Vậy là quý vị đi học, quý vị biết rằng cái thức này là con đường dẫn cho chúng ta tái sinh. Như vậy cái chủ đề bữa trước, sáu căn cộng sáu trần sanh ra sáu thức, có phải không? Vậy là căn, trần, thức. Vậy là cái thức này dẫn chúng ta tái sinh, có phải là căn với trần tạo ra nó không? Căn trần là nhân, tạo ta thức là quả. Vậy thì ta đi tu với con mắt, tai, mũi, lưỡi, tai, chứ ta tu với cái gì? Vậy thì cái này là con đường tái sinh của ta. Vậy mà bây giờ ta tu không chống, vậy thì ta tu đúng hay tu sai? Cái đó là cái duyên chúng ta phải học để chúng ta biết là ta tu đúng hay tu sai. Ta tu với mắt, tai, mũi, lưỡi, ta tu với những cái bên ngoài nó có làm khổ cái này không? Nếu mà sắc, nhãn, nhãn căn hay là mắt nó duyên với sắc, được chưa? Vậy thì mắt nó duyên với sắc, nó tạo thành thức. Vậy thì cái duyên này nè, nó gọi là xúc. Vậy thì cái duyên này mà duyên thuận, duyên nghịch, duyên hay vô duyên, tăng thượng duyên hay là đẳng vô gián duyên, hay là sở duyên duyên, tất cả những cái duyên đó nó đưa vào cái xúc này, tới mặt thấy ghét và thấy hoài. Nghịch duyên, nó nghịch duyên, nhưng mà nó là sở duyên duyên, cứ gắn hoài. Cái nỗi khổ này tăng hay là giảm? Cứ như nó tăng lên, vậy là nghiệp này tăng hay giảm? Nó cứ quân tập ra hoài. Vậy thì chúng ta đấu tranh để chúng ta trừ cái duyên bên trong, có nghĩa là địa ngục vị không, là chúng ta diệt cái duyên khó chịu của ta, hay là ta giết nó đi để khỏi thấy nó. Ta diệt trừ bên trong nghĩa là ta đang tu để trở về hóa giải phiền não, còn ta diệt nó nghĩa là ta tạo thêm phiền não. Cái người trí thế gian là làm sao giết nó để cho khỏi khuất mắt mình. Y như là thầy đi giảng dạy mà bực mình quá nên nó làm ra thầy khỏi giảng để nó khỏi khuất mắt nó, hiểu không? Bực mình nó vậy thầy nghỉ giảng nữa cho nó khỏi dưới mắt nó, hiểu không? Chứ không phải là lấy nó để nó để những điều mà đâu có nói đâu có mở răng ra đâu. Nghĩa là nếu mà bản thân chúng ta không hiểu được điều đó, nghĩa là chúng ta có biết tu không? Ta không biết tu cho nên ta tạo nghiệp nữa, cho nên gọi là nghiệp duyên, được chưa? Ta không bao giờ đạt được thù thắng duyên bởi vì chúng ta đâu có biết lấy cái duyên đó để tạo thành một cái duyên thuận, hiểu không? Ta không làm được, người khác làm được thì ta đã, khi ta xúc ta phải hiểu nó là duyên, còn lần này ta thấy bực mình rồi là ta muốn diệt cho nó chết. À, hiểu ý đó chưa?
Nó còn ráng con hiểu để tạo nghiệp thì dạ.
Tôi hỏi hiểu chứ không ai vô. Trên trển mới xuống. Giống người của trên cơ. Như vậy là thầy dẫn quý vị đến cái chỗ là thức do đâu mà có, được chưa? Duyên nào để tạo cho chúng ta tái sinh? Tái sinh vào chỗ nào thì đòi hỏi chúng ta phải biết cái chỗ đó. Nhưng mà ta biết dựa trên cái gì? Hiểu chưa? Giả sử như quý vị muốn đi mua nhà thì quý vị dựa vào cái gì quý vị mua? Tiền và sức lao động của mình. Bây giờ mình tiền thì mình trồng có 1/3 thôi, còn 2/3 trả góp thì mình phải có công ăn việc làm nó mới bán, đúng không? Vậy thì bây giờ quý vị muốn sinh đi đâu thì đòi hỏi quý vị phải có, và cái lực nó cũng đang tồn tại nữa, đúng không? Mới sinh được chứ. Thì tôi quyết định giảng sinh Tây Phương mà vốn không có lực cũng không luôn. Sinh được không? Bây giờ thầy muốn đi mua nhà có ai bán không? Nếu như mà nó hỏi là ông có tiền để chồng hết không, tôi nói tôi không có đủ. Cho nó hỏi ông có công nhân gì làm không, nói không, nó nghỉ đi ông nội, đúng không? Có gì đổi thầy không? Nhưng mà chúng ta hỏi là chúng ta có một cái vốn rồi và chúng ta còn phải có một cái tiềm lực nữa, được chưa? Chứ không phải là một cái thôi. Như vậy thì cái căn này nó cộng với cái trần, vậy thì cái căn này cũng chính là vốn, nhưng mà cái tiềm lực để xử lý cái trần này đó là khả năng chúng ta có thể giảng sanh Tây Phương. Nghĩa là chúng ta hiểu rằng trần này, bây giờ tôi vẫn có 6 căn như quý vị, cũng có mắt tai mũi lưỡi thân ý, có nghĩa là tôi đã có vốn chưa? Vậy thì cái vốn này là tôi phải quân tập từ trước hay là giờ này tự nhiên tôi có? Tôi quân tập từ trước, có nghĩa là vốn mà đã nói vốn mà từ trước. Vậy thì cái nhận thức này tôi phải dựa trên cái vốn này. Còn bây giờ có nhiều người không có vốn đâu, vậy mà vẫn cứ muốn mua nhà. Bây giờ cái trần này có nghĩa là tôi bắt đầu tôi lấy cái này, tôi tiếp xúc với cái này và tôi hiểu cái duyên của nó, tôi hiểu cái nhân, cái duyên, cái sự xúc tác của nó, thì tôi biết cái trần này là thật hay giả. Thật hay giả? Một hay là hai? Nó một là hai, nó sai là trăm. Nó một là sai, nó hai là trăm. Vậy là nếu quý vị nói thật hay giả đều là đúng hay sai?
Sai
hết, được chưa? Vậy thì cái trần này nó thật hay là nó giả thì phải hỏi rằng bản thân mình có hiểu rằng nó thật là thật thế nào, giả là giả ra sao. Nếu tôi nói cái trần này là cái miệng của tôi ăn cơm đi, giả sử cái trần này là cơm, nếu tôi nói nó giả hay là tôi gọi là thức ăn đi, tất cả mọi thứ đều gọi là thức ăn. Mà tôi nói nó là giả, tôi đừng ăn coi tôi chết nha, tôi không chết. Vậy là nó thật hay giả? Tôi hỏi quý vị là mấy cái tô này thật hay giả?
Tô thì giả mà đồ.
Nói là giả thì giả tợ mãi mai, còn thật thì thật đến cái chi thật. Được chưa? Có nghĩa là nếu mà nó giả thì cả không có cái gì là thật cả, còn nếu nó thật thì không có cái gì là giả. Vậy thì cái thật giả này là do căn mình nhận thức hay là do nó thật hay giả? À, do mình nhận thức cho nó. Bây giờ tôi hỏi quý vị là việc làm, có việc làm nào hơn việc làm nào không?
Không,
vấn đề là mình làm cái gì thôi. Và làm như thế nào? Như vậy thì tất cả các cái này đều không gọi là thật, cũng không gọi nó là giả. Thật hay giả là do chúng ta. Cũng như nói là không có làm cái nghề gì mà gọi là thành công hay thất bại. Thành công hay thất bại là do ta, có phải không? Vậy thì tôi tái sanh vào cái cõi nào cũng được hết, chứ mắc mới tôi phải cái cõi đó mới được. Được chưa? Cũng y như giờ thầy có cái khả năng, thầy hiểu biết và thầy làm cái gì cũng được. Như vậy thì quý vị có nghĩ là thầy phải sống ở đâu mới được không? Hay là ở đâu thì sống cũng được? Ở đâu thì sống cũng được thì thầy đâu bị lệ thuộc cái thứ nào? Thầy đâu bị lệ thuộc một cái thế giới nào, một cái chỗ nào, một đối tượng nào, hiểu chưa? Tại vì cái này là đối tượng mà. Nếu tôi không đủ khả năng thì tôi phải nương vào đối tượng này, tôi phải lụy vào đối tượng này. Còn tôi đủ khả năng thì đối tượng này tôi có bị lụy không? Vậy thì tôi sanh tự tại, đúng không? Bây giờ tôi còn biết là tôi khả năng tôi là tôi sống tự tại thì mắc cái gì tôi bị cái gì ràng buộc chứ? Hiểu ý đó chưa?
Dạ.
Hiểu xong cho trầm. Lâu quá rồi không vô tay rồi quên luôn. Là cái sáu. Không mà thầy nói điều đó là quý vị có thể hiểu được, đúng không? Có thể hiểu được là bây giờ tôi không nói tôi giải thoát, nhưng bản thân tôi nói là không có trần nào trói buộc được tôi, bởi vì bản thân tôi đủ khả năng sống bất cứ nơi nào, thì cớ sao tôi bị nơi nào ràng buộc? Như vậy thì cái cõi nào là cõi địa ngục của tôi, và cõi nào là cõi thiên đường của tôi? Nếu cõi nào tôi cũng tự tại thì cõi đó là cực lạc của tôi rồi. Còn nếu quý vị bất cứ bị vướng mắc bất cứ điều gì, quý vị vẫn còn là địa ngục bị không, chưa được tự tại, hiểu chưa? Có nhiều người và Phật tử vẫn có cái nhà không à, nhưng mà nói giờ con biết con đi đâu con ổn thôi, con giữ cái nhà, mà con mất cái nhà cho nên con muốn đi học đi cũng được, hãy bị giữ cái nhà. Vậy tôi hỏi đến chết cái nhà có giữ được hay không, có trường nào chết rồi hay? Vậy là có hiểu chưa, có giác ngộ chưa? Vậy là có đang bị giam cầm không? Hả? Với bản thân của thầy đi, nếu như mà thầy không hiểu cái thức danh sách lục nhập xúc thọ này, thì bản thân của thầy cho rằng là bây giờ tôi có cái chùa tu viện linh thú, như vậy là tôi bị dính rồi. Vậy tôi bị dính đó là tôi đi đâu được không? Không, dính là sao đi? Như vậy thì cái danh với cái sắc này, vậy là danh là thọ tưởng hành thức, trong cái danh nó đã có thức chưa? Như vậy cái phần này là thọ tưởng hành thức, nó được nằm vào danh, rồi cái sắc này là nó tạo lên một cái hình tướng, đúng không? Vậy thì ngũ uẩn nó nằm ở đây, ngũ uẩn, được chưa? Vậy thì ngũ uẩn nó nằm đây thì bắt đầu khi mình biết nó là uẩn, nhưng mà khi nó tạo thành sắc rồi thì bắt đầu lúc này nó làm gì? Ấm. Ấm. Vậy thì bốn cái thành phần thọ tưởng hành thức nó duyên với một cái sắc nào đó để nó lấy cái sắc đó làm nó. Vậy là cái hằng này nè, nó có chấp vào cái sắc của nó không? Nó chấp bằng vô minh lúc nó chưa vô nữa, phải không? Nó chấp cái đó là nó mới vô. Mà khi nó vô rồi thì nó trở thành ấm, là bởi vì nó bị dính ở trong đó. Thì che ngăn. Y như là lúc trước cái thọ tưởng hành thức của chú là chỉ là cái thức thôi. Rồi bắt đầu chú tái sinh nè. Vậy khi chú tái sinh vô nó có cái thân đó, hiểu chưa? Rồi giờ cái thân đó nó bị dính vô cái bụng. được chưa? Nó cứ về cho nên đi hơi lâu, được chưa? Kẻ hài thì hiểu ý thật chưa?
Giải mã hoàn được thật.
Giải mã không được. Vậy thì cái thọ tưởng hành thức này nó dính vô một cái sắc. Còn bây giờ mình nói cái nghiệp duyên, vậy vì quý vị đã có sắc rồi, quý vị là dính vô một sắc nữa, mà cũng phải một sắc mà là nhiều sắc nữa, thì nó sắc sắc sắc. Còn miếng nào nó băm đó mà, hiểu chưa? Hiểu ý này chưa? Sở dĩ mà chúng ta có một cái thân danh sắc, có nghĩa là cái này nó đã dính ngay chỗ này rồi, nghĩa là chúng ta bị nhốt trong cái địa ngục ấm này rồi, được chưa? Hãy hiểu cái duyên đó, để khi quý vị học về duyên, quý vị hiểu nhân quả là tự ta tạo ra thân này hay ai tạo ra cho ta? Tự ta tạo ra. Rồi bây giờ cái lục nhập. Lục nhập là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Như vậy cái căn này nó là do trần nhập vô hay là nó nhập cái trần vô? A nhập B trở thành AB, hay B nhập A trở thành BA? A nhập B nó trở thành BA, AB. Nhưng mà B mà nó nhập A là nó trở thành ba. Ba là cha, mà cha là nó than trời trách đất. Nghĩa là nếu chúng ta tự chúng ta làm chủ để chúng ta nhập trần, chúng ta cho nó vô cái nào thì nó được quyền vô cái đấy, ha, thì chúng ta làm anh. Nếu như mà chúng ta để nó tự nhập, có nghĩa là trần nó làm chủ mình á, thì chỉ có kêu trời. Em muốn phân tích vậy để quý vị dễ hiểu, là đừng có để cuộc đời này nó làm chủ mình, mà mình phải làm chủ cuộc đời, được chưa? Tôi lấy một ví dụ dễ hiểu vậy để cho hiểu thôi, chứ không có về nhà cứ nói ổng giảng AB tôi không hiểu gì hết. Giảng để cho dễ hiểu thì nhiều người cũng không hiểu. Hiểu không? Rồi. Rồi bôi cái chỗ này. Giờ tới lục nhập rồi, bây giờ tới xúc. Si cáo 6 căn tiếp xúc với 6 trần, đó gọi là duyên chưa? Đó phải là duyên không? Bây giờ quý vị đến nay là hữu duyên đúng không? Hữu duyên thì mới thấy đúng không? Rồi, bây giờ thầy nói tới cái thọ. Như vậy thì căn tiếp xúc với trần cho ra thức. Đã nói thức rồi còn thọ cái gì nữa? Vậy thì thọ, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, có phải thọ là một dạng của thức không? Nhưng mà tại sao phân nó ra thành thọ? Như vậy thọ có phải là xúc không? Tại vì trong lúc căn nó tiếp xúc với trần này, trong lúc nó đã thọ chưa? Hay là nó ra cái dạng thức rồi nó mới thọ? Thọ nó nằm ở dạng thức, chứ thọ nó không nằm ở cái chỗ xúc này, được chưa? Giả sử vậy, thầy nói là cái da của mình, cái tay của mình hay là cái da của mình nó đang thọ cái không khí bên ngoài là cái mùa đông lạnh, đúng không? Cái da nó kết hợp với lại cái yếu tố xúc bên ngoài gọi là lạnh. Vậy thì da mà nó tiếp xúc với lạnh, nó có khác không? Nếu mà nó tiếp xúc với nóng, nó có khác không? Vậy thì khi nó tiếp xúc, nó khác. Vậy là có phải là tự nó khác hay là thức này quay trở lại điều khiển nó? Thức quay trở lại điều khiển nó. Và cứ như thế bắt đầu nó thích lạnh hay thích nóng? Theo quý vị, quý vị có thích lạnh hay thích nóng? Thích lạnh. Thật sự ra mà nói, khi chúng ta nói cái thọ, nghĩa là chúng ta không bao giờ ổn với cái thọ gọi là duyên thọ. Duyên thọ nghĩa là cái thọ này không ổn. Thật sự ra nó lạnh mà nó lạnh quá thì chịu không nổi. Nó nóng mà nó nóng quá chịu cũng không nổi. Như vậy thì nếu như mà chúng ta hiểu cái trung đạo mà Đức Phật gọi, Đức Phật mở cho chúng ta, cái duyên nào mà nó trung bình thôi thì duyên đó là cực lạc, duyên đó là tồn tại, duyên đó là lâu bền, duyên đó là thù thắng duyên. Có nhiều người rất là kính quý thầy, ôm đờn làm quá trời rồi đó, quay qua quay lại không ổn, được chưa? Có người nói thôi thầy, con không dám lại gần thầy, quỷ gì. Rồi lâu lâu cũng nguội ngắt đi luôn à, đúng không? Không gần quá mà cũng không xa quá, được chưa? Như vậy thì nó ổn hơn gì đó. Cái này mà nếu đem áp dụng trong gia đình của quý vị, họ có phải là hạnh phúc không? Cái quả hiện tại là quả hạnh phúc đúng không? Như vậy cái hạnh phúc có phải là cái người chồng hay người vợ quá lo cho chồng cho vợ? Ông chồng mà quá lo cho bà vợ, thế nào cũng hạnh phúc lâu bền. Bà vợ mà bỏ quá thương yêu ông chồng, bỏ lo cho ông chồng cũng không bền luôn. Mà ông bà cứ gây lộn tới ngày mà bền. Bởi vì nó trung bình thì ổng gây thì bà cũng gây lại mà. Nó điều chứ đâu. Còn nếu mà ổng ăn hiếp bà thì coi chừng không ổn. Một lúc nào đó nó chịu không nổi, đúng không? À, còn hai người mà biết đối đãi với nhau thì cái họ này nó hạnh phúc bình lặng, đúng không? Quý vị mà chỉ cần học cái bài duyên thôi mà quý vị biết áp dụng nó, tôi bảo đảm quý vị tìm ra hạnh phúc không có khó. Không khó. Được chưa? Cho nên là thầy cũng nghĩ là thầy mà nếu nó dỗ quá là thế nào cũng bất ổn, mà nếu nó dở quá thì cũng không ổn, cho nên thầy vừa vừa là ổn. Có phải không? Nghĩa là không dỗ dữ lắm mà cũng không phải dở tệ, cái kiểu đó là nó ổn. À, hiểu ý đó. Chứ còn nếu mà muốn dỗ nữa thì nó không có gì khó, mà tập trung là đào tạo nghiên cứu rút đó thì chỉ như nó giỏi, mà nó giỏi là thầy bỏ quý vị đó. Bởi vì thầy vỗ quá quý vị đâu hiểu nổi. Nay là hòa thượng Từ Thông nói đó. Hòa thượng Từ Thông nói là tôi bây giờ mà biểu tôi dạy mấy người nhỏ tôi dạy không có được, là không thể nào mà tôi nói cái thấp được hết hết. Dùng cái phương tiện nó rẻ mạt là tôi không dùng được, nhớ không? Ông làm chơi dao to quá lớn, dùng kim cương luôn, kim cang, ông đập dở hết trơn. À, những cái tư tưởng của ngài là tư tưởng nhỏ nhỏ vô là bị ngài đập là vỡ rồi. Đó là tôi nói là ngài dùng kim cương. Bây giờ tới ái thủ hữu, quý vị trong tất cả chúng ta, cái nhân hiện tại này có ai nói là tôi đã diệt được cái ái chưa? Có ai nói không? Có ai diệt được không?
Không.
Nhưng mà chúng ta dùng cái ái dạng nào, đúng không? Hồi nãy giờ là thầy chưa có dùng mấy cái này, mà thầy để cái vàng ra đây là để cho quý vị là nhìn vô, để mà quý vị áp dụng đây nha. Chứ thầy giảng dưới đây thôi, chứ thầy đem mang cái này vô cái nó biết thầy nói tăng thượng duyên rồi. Giờ thầy nói cái ái, bắt đầu đụng vô cái tăng thượng duyên chút. Bây giờ quý vị thương ha, thầy có nói là cái bàn tay của mình có 5 ngón đúng không? Bàn tay của mình nó có 5 ngón. Thì giờ mình cứ dùng bàn tay của mình làm thử nha. Tay xấu dữ trời, miễn có năm rồi. Bây giờ mình dùng cái ngón cái này là gì? Là biết, đúng không? Biết nhau lúc gặp bên đường. Rồi gì nữa? Quen. Quen. Nó biết rồi, bắt đầu thấy tượng được hợp nhãn. Tăng đường duyên mà nó đang tăng lên rồi. Nó thấy hợp nhãn, bắt đầu nó tới làm quen. À, đó. Nó tới nó làm quen. Nó làm quen xong bắt đầu nó mến. Nói sao mà chuyện sao dễ mến, nó có duyên. Có duyên là nó mến. Được chưa? Mến là tới gì? Thương. Được chưa?
Chưa. Cái bà nhanh thế.
Cái này gọi là thù thắng duyên. Ta mới phải tăng thượng thôi mà lên tới thù thắng. Nhưng mà cái lúc thương này nè là bắt đầu nó bị đẳng vô gián duyên. Biết bao nhiêu cái thứ khó khăn, cái nghiệp duyên bắt đầu nó cản trở, được chưa? Nó cản trở thôi, mà nó cản trở rồi, nhưng mà do cái cản trở nó mà dẫn đến yếu hồi nào không hay. Tại thầy không có già viết được cái chữ đó, là phải cho nó vô sắc thôi. Ê, như vậy là mình biết rồi, bắt đầu nó tăng riết. Chứ không phải là chỉ mới biết kìa.
Còn nó làm liền.
Con người làm liền.
Cái này gọi là thù thắng duyên. Mà cái thù thắng duyên này gọi là nó chín mùi, đúng không? Vậy là cái nhân quả của nó nhiều đời nhiều kiếp chưa? Nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên nó mới chín mùi. y như là Kim Trọng mà gặp Thúy Kiều, tình trong như đã mà mặt ngoài còn e, nó chưa nói là này. Được chưa? Ta nói Kim Trọng với Thúy Kiều chứ đâu phải thì nói thầy gà đổ. Thấy không? Giả sử như cái bài thoát dòng tục lỵ đó, thì Ngọc Lâm á, bị Thiên Kim Tiểu Thư vừa nhìn thấy té xỉu cái rạch liền. Gọi là sao? Có nghĩa là trong nhiều kiếp nó đã chín chưa? Bây giờ quý vị chỉ nghe một câu thôi, hay là niệm Phật một câu, quý vị có thể chứng được vô sanh. Như vậy quý vị đang lấy thù thắng duyên, hay là quý vị đang tích lũy duyên? Chúng ta đang tích lũy chứ, niệm từng câu, đang làm từng phần, đang tích lũy thôi. Cái duyên của mình đang lượm lặt, tôi hướng dẫn quý vị mà, quý vị phải lượm từng ngày, từng bữa mà. Chứ đâu phải là tôi vừa nói quý vị hiểu liền là đây giảng luôn đâu. Có phải không? Nếu mà tôi vừa nói quý vị hiểu liền là quý vị thù thắng duyên, đúng không? Còn quý vị còn bị đẳng vô gián duyên mà. Bữa lặn, bữa hụt, bữa đau bụng, bữa nhức đầu, bữa đưa con đi bác sĩ. Có phải không? Học đâu có ổn đâu. Vậy thì quý vị hiểu rằng là nếu mà từ lúc tôi mới phát tâm tu để cho đến lúc mà tôi mến Phật, hay là tôi quen với Phật, hay tôi mến Phật, tôi thương Phật, rồi bây giờ tôi yêu Phật luôn, để tôi thành Phật, thì theo quý vị nghĩ là gần hay xa? Giả sử như nếu một người mà nó chưa có duyên, người đó phải trải qua năm này tháng nọ để gọi là cưới, thì theo quý vị nghĩ là ít hay nhiều? Người quen lâu lắm mà nghe, cả chục năm mà chưa được.
Ta đang coi hàng coi tốt nữa.
Vậy thì trong cái lúc này quý vị thấy là những cái duyên nó giống nhau hay khác nhau? Giống nhau hay khác nhau? Khác nhau, đúng không? Mỗi người đều có một cái pháp tu khác nhau, rồi mỗi người có một cái duyên khác nhau, chứ đâu phải là ai cũng đạt được cái chỗ mình muốn. Thì tôi nói như vậy để quý vị hiểu là cái ái này nó cũng phải qua nhiều giai đoạn như vậy. Và có nhiều người lại tạo ra cái nghiệp từ cái thủ cái hữu này. Nếu mà chúng ta bị nghiệp duyên, cái nghịch duyên của chúng ta, mà nghịch duyên cũng là nghiệp duyên, đúng không? Đời trước chúng ta đã có cái nhân ác rồi. Nhân ác rồi. Đời này chúng ta sanh ra, giả sử như đời trước là ông này là tướng cướp đi. Ông... thích cái cô này và cô này hoàn toàn không chấp nhận, mà tại ông tướng mà bắt về đâu bao. Kiếp sau ông này làm phụ nữ, tái sinh làm phụ nữ, thì ông này có để cho ông kia là em có thương hay không thương không? Về mày là đi. Lúc này cái cô này bắt đầu than ra, con oan quá, tôi khó chịu quá, tôi ác quá, ông này ác quá, tôi sẽ tìm cách tôi giết ông. Nhưng mà mình có biết cái ác của mình kiếp trước chưa? Không biết. Cho nên cái duyên mình không biết đó, nó tạo ra nhiều cái nghiệp nữa. Được chưa? Có nhiều người là nói là tại sao đời này sao bị vậy. Nhớ nè, đừng có thủ những cái nhân quá khứ mà mình không biết. Đời này mình có cái duyên, cho nên thầy biết giờ đời này mà thầy không ở không thì là biết đời trước cũng vô duyên chứ. Nên đời này đâu ai thương khỏe. Có nhiều người nói là cũng mến luôn kiểu này, thì nói trời ơi, nắm người có tóc chứ ai nắm kẻ trọc hổ. Nắm được không?
Dạ.
Cạo trọc lóc cho nắm. Nhưng mà con đường tái sinh của mình cho đến già chết ưu bi khổ não là cái duyên là do mình tạo hay là ai tạo cho mình? Mình tạo. Vậy là tôi muốn sanh hay tôi không muốn sanh nữa là tôi tự tại hay là tôi bị sanh? Nếu quý vị không đủ khả năng, y như giờ tôi nói nè, tôi có mua một cái chỗ được hay không được, quý vị có biết tôi không? Biết không? Không, quý vị đâu biết. Vậy thì khả năng của tôi muốn có hay tôi không muốn có là do tôi chứ. Và tôi biết được khả năng của tôi, đúng không? Cho nên là người khác không thể biết giùm mình. Nhưng mà giả sử giờ thầy nói cái tinh thần tiếp dẫn, y như giờ thầy nói, quý vị, hãy coi mua cái chỗ đi, để thầy cho mình. Là bắt đầu quý vị tiếp dẫn, mọi người lo hết thầy khỏi lo, gọi là tiếp dẫn. Có phải vậy không? Nhưng mà cái tiếp dẫn đó là tiếp dẫn ở một cái cõi, gọi là ta được một cái cõi đó. Nhưng mà quý vị tiếp dẫn thầy, quý vị bỏ thầy vô cái cõi đó, xong rồi quý vị chạy mất hết, ai khổ? Hay là quý vị tiếp dẫn xong rồi quý vị lo xong rồi quý vị phải tính tiền bill, trả tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ hết. Hả? Quý vị nghĩ có đúng không? Chúng ta nghĩ một cái là chúng ta phải nghĩ tới cái nữa chứ, không tiếp xong một cái đó. Nếu thầy là người không đủ sức để có cái chỗ này nè, mà quý vị làm sẵn quý vị đem thầy tới chỗ này mà thầy cũng không có cái nghề ngẫm, thì cũng không có cái tài cán gì hết, không biết làm gì hết, chứ ở chỗ này có chết không? Chết. Hiểu như vậy nha, hiểu rõ như vậy để cho, để mình hiểu rằng người khác có thể đem mình sanh cho mình một chỗ khác được hay không? Được không? Mình không có khả năng gì hết, mình không hiểu gì hết mà để cho mình sanh một cái chỗ khác là không phải. Phải là do nghiệp của mình mới sanh được. Nhưng mà sanh rồi thì phải có lão tử không? Vì hồi nãy mình nói là một cái định luật, nó là hễ có sinh tất phải có tử. Đừng có mơ hồ mà sinh mà không có chết. Nếu sinh mà không có chết thì không thể có tam thế chư Phật. Được chưa? Nhưng mà cái thế giới cực lạc mà thầy muốn chia sẻ với đại chúng là cái thế giới tự chủ. Cái duyên này nè là ta sanh. Đây là thế giới cực lạc. Ta muốn sanh ra. Như vậy thì ta sanh ra mà sanh bằng cách nào? Sanh một cách tự tại. Được chưa? Giờ gọi là cực lạc. Hết. Quy luật nhân quả gì? Được chưa? À, 8:30, 1:30 đồng hồ. Mình có một cái kết luận là duyên là do ta tạo ra. Nhưng mà ta tạo ra một cái tự tại thì cái đó là cực lạc của chúng ta. Nhưng nhớ, tất cả chư Phật, chư Bồ Tát tạo ra cái thế giới đó theo quý vị nghĩ. Quý vị nhìn, giả sử như tôi nói Đức Phật A Di Đà đi. Tôi nói Đức Phật A Di Đà. Vậy thì theo quý Phật, Phật tử nghĩ Phật A Di Đà có sướng hay là cực? Tôi đang nói sướng với cực chứ tôi không nói khổ. Được không? Vậy thì theo quý vị nghĩ là sung sướng hay là cực? Ngài, ai chúng sinh nào kêu ở đâu thì bắt đầu Ngài tới đó, Ngài tiếp dẫn. Như vậy Ngài có được ngồi yên không? Mà đã nói Phật thì có còn động không? Phật thì không còn động, làm sao quý vị nói Ngài không ngồi yên? Vậy thì khi mình gọi Ngài thì Ngài có đến Ngài rước không?
Có.
Mà nếu Ngài đến Ngài rước rồi Ngài ngồi chỗ Ngài rước được hay là Ngài phải đi rước? Y như giờ thầy nói chú Quan Hộ đến rước thầy hay là chú Quan Hộ ngồi chỗ rước thầy?
Lái xe đó rồi.
Ta dùng một cái tư tưởng là nếu chúng ta hiểu được Phật, chúng ta hiểu được Phật, vậy là chúng ta đã được Phật rước. Nếu chúng ta không hiểu được Phật, Phật là bất động, Phật là không có động, vậy là chúng ta phải không động. Cái duyên sanh tự tại là có sanh mà không sanh, đó gọi là cực lạc. Hiểu ý này chưa? Sanh mà không sanh nghĩa là ta hiểu Phật, Phật hiểu chúng ta, vậy là sanh mà không sanh. Được chưa? Ý như là hồi nãy giờ thì hướng dẫn cho quý vị, nhưng mà không ai hiểu gì hết. Như vậy là có dạy mà không dạy. Sợ đâu ai hiểu gì đâu, dạy gì đấy. À, hiểu là cực lạc là gì đó. Cực lạc là dạy cũng như không. Con hiểu chưa? Là bởi vì mình dạy mà không có bị vướng mắc vào cái chỗ dạy thì mình đâu có bị, đâu có bị sanh trong đó, có phải không? Sanh mà không sanh là bởi vì tôi đâu có phải là bắt quý vị là phải học cái này để tôi được cái gì, hay là quý vị không học là bị cái gì. Được chưa? Vậy là tôi dạy tự tại, quý vị học tự tại, có phải không? Cái đó là cực lạc. Còn nếu mà quý vị học và cứ nôn nốt là phải trả bài, còn không thì bị đuổi học. Vậy thì bị bị học phải không? Còn tôi phải dạy, còn không dạy thì bị đuổi ra khỏi cái thế giới này. Như vậy thì tôi dạy tôi bị áp lực không? Tôi bị áp lực, con nghe tôi dạy tự tại. Quý vị cũng học tự tại. Vậy là chúng ta hiểu được cái phương pháp đó, nghĩa là ta hiểu được Phật, nghĩa là tâm truyền tâm chưa? Thấy không? Vậy là cái chỗ giác là chỗ đó. Cái duyên làm sao quý vị tìm tu cái pháp môn nào cũng chỉ là duyên thôi. Tất cả pháp môn tu, tất cả pháp môn tu đều là mình có duyên với pháp môn nào thì mình tu pháp môn đó. Cái duyên của pháp môn mình tu, nhưng mà cái duyên đó mình phải giác cho được. Để ta giác rồi thì ta giống với Phật, nghĩa là ta hiểu Phật là ta giống Phật, đúng không? Ta hiểu Phật, ta giống Phật, thì lúc đó ta không sanh thì Phật đâu có sanh. Mà Phật không sanh, ta không sanh thì Phật đã rước ta chưa? Rước rồi. Mai này thầy truyền tâm pháp cho quý vị cũng vậy. Khi quý vị hiểu thầy, thầy hiểu quý vị là thầy đã truyền cho quý vị chưa? Rồi. Thì Phật rước mình cũng giống vậy. Phải đạt được cái vô sanh thì mình mới sanh về cõi giới vô sanh được. Con không hiểu được thôi.
Vô sanh làm như thầy sẽ lý tại để không nên chú.
Có nghĩa là mai mốt là chú hiểu được thầy, thầy muốn dạy cái gì mà thầy vừa nghĩ là chú biết rồi. Như vậy là tất cả những cái gì kho báu của thầy chú đã hiểu hết rồi. Thầy định dạy cái gì, thầy muốn nói tới cái gì là chú biết rồi. Như vậy là thầy đã truyền cho chú hết chưa? Nghĩa là lúc đó thầy định nói cái gì là ở ngoài đây chú nói luôn, thầy khỏi nói. Vậy có thể là hai phần được chưa? Được. Khi mà thầy vừa hiểu gì là chú, thầy vừa muốn nói gì là chú hiểu rồi, thì chú thay thầy chú nói được rồi. Vậy thì cái kinh mà gọi là Phật nói đó thì tất cả các vị thánh đệ tử đã nói rồi. Phật nói rồi thì ta cũng nói vậy thôi. Thầy Xá Lợi Phất nói vậy đó, xong rồi Xá Lợi Phất vô trình Phật. Thì Phật nói thì ông nói vậy thì ta cũng nói vậy thôi. Thì cái đó trở thành kinh. Được chưa? Rồi. Hỏi.
Nếu cái tình cảm mà Phật với là Bồ Tát thương chúng sinh, mình có thể luyện vô cái hồi thái của trong 12
duyên. Chúng ta gọi cái gì cũng chỉ là một cái phương tiện thôi, chúng chỉ là cái duyên thôi. Chúng ta muốn gọi thì sao nó cũng không có đúng mà cũng không có sai. Con hiểu không? Bây giờ chú con nói là từ bi hay con nói là ái thì nó đâu có sai. Nhưng mà nó ở cái chỗ dụng của nó. Hiểu không? Vậy thì con hiểu thể tướng dụng. Vậy thì nếu mà nói Phật với ta, còn cái tướng này thì có 12 nhân duyên, hay cái tướng của ta thì có 12 nhân duyên, tướng của Phật là không tướng. Vậy thì cái tướng của Phật là không tướng, nhưng vậy là Phật có độ sanh không? Ta có dùng 12 nhân duyên để ta độ sanh không? Thì cái dụng của nó cũng là chúng sinh nè. Đúng không? Có phải không? Nếu như Phật ái chúng sinh, thấy không? Phật ái chúng sinh thì Phật mới độ, mới tiếp dẫn chúng sinh. Hay là dạy, ái này là dạy, là thương á. Vậy thì giả sử giờ thầy đi hướng dẫn quý vị, vậy thì thầy cũng có phải thương không? Vậy là thầy thương quý vị thì mới đi dạy, chứ còn không có thương thì dạy chứ. Vậy thì cái dụng này nè, nếu mà nói ái là từ bi, nó khác với từ bi với thương như thế này. Nếu như mà thầy dạy cho tất cả quý vị xong rồi, đường thầy đi, đường quý vị đi, vấn đề là quý vị học được cái gì ở nơi thầy. Ngày xưa thánh chúng đệ tử học cái gì ở nơi Phật, còn thánh chúng ngược trở lại là đối với Phật như thế nào, quý vị ngược trở lại đối với thầy đã làm sao. Thì cái này ngày xưa Đức Phật dạy cho Đề Bà Đạt Đa. Vậy thì Đề Bà Đạt Đa có thương Phật hay là hại Phật? Giờ này thầy cũng có dạy Đề Bà Đạt Đá thì nó cũng đá thầy, cũng giống nhau, khác gì đó, không phải không? Vậy thì hỏi Phật có ái chúng sinh không, và thầy có ái không? Đúng không? Vậy thì chẳng qua là mình không có dùng cái sự tướng của từ, mà mình phải dùng cái dụng của nó để xuất phát từ bản thể này, bản thể của trí tuệ, được chưa? Nếu bây giờ chị ái con chị, nó khác. Cha mẹ mà ái con có nghĩa là thương con, vậy là thương con dạy con được hay không? Cha mẹ đây là con, như vậy thì cái tướng này nè, chúng ta dùng một cái phương pháp để độ con mình, phần lớn cha mẹ dạy con không được. Vì sao? Vì nghiệp. Cha mẹ với con là nghiệp, cho nên thầy mới nói của quyền phát tổ của mình là dạng nghiệp, có phải không? Vậy thì mình nói là cái duyên của mình với con cái mình là cái duyên này là nghiệp duyên, có phải không? Có người là nói con cái nó nghe dữ lắm, bởi vì sao vậy? Nó thiếu nợ với cha mẹ. Con người thì cha mẹ thiếu nợ con, cho nên dùng mọi phương tiện đổi nó không được, có bao nhiêu trả hết cho nó mà cũng chưa vừa, có phải không? Còn có nhiều người cha mẹ sanh nó ra bẻ giò, bẻ tay, bẻ chân nó để chi vậy? Cho nó đi xin ăn cho cha mẹ, để cha mẹ lấy cái tiền đó. Như vậy thì cái đứa này là một cái nghiệp duyên nặng với cha mẹ, có đúng không? Cái thế gian này cũng không ai nói là cha mẹ mới ác. Vậy có những đứa con nó giết cha mẹ, nó ác hay nó không ác? Ác không có nói người nào, ác không có nói người nào, không có nói đối tượng nào, đúng không? Cái ác nó không có nói đối tượng nào, mà cái thiện nó cũng không nói đối tượng nào. Vì mình nói đối tượng thành ra tướng mà. Thầy mượn cái tướng này để thầy nói cái việc độ đó, là cái từ đó, cái từ độ, cái từ dạy, cái từ gì đó, cái từ ái, cái từ từ bi gì đó, hiểu không? Thầy mượn cái thể là ai, nhưng mà cái thể này là một, cái thể này là cái thể của từ bi, của trí tuệ nè. Nhưng mà mình dùng cái tướng gì, là phương pháp nào để có dụng của nó hiện hữu hay không? Nếu thầy với đại chúng, thầy cũng rất là thương đại chúng, cho nên là thầy ở thầy giảng dạy, chứ còn qua đây thì thầy ngồi không đó, thầy đi học thì không giảng dạy. Theo quý vị nghĩ là thầy vẫn đủ khả năng không? Phật tử có cúng dường thầy đủ để mà thầy xây sở không?
Đâu có gì đâu.
Tại sao thầy phải đi dạy? Thế đó là thầy thương thầy. Nếu thầy không đi dạy thầy vô. Vậy là thầy thương quý vị, là chính mình đang thương mình, đúng không? Quý vị đã từng nghe cái câu đó chưa? Mình thương người là mình đang thương mình, còn mình ghét người là mình đang ghét mình, đúng không? Cho nên là có người ghét thầy, cho nên là ghét luôn đó. Ai khổ, đúng không? Nó khổ vô mong mơ thầy khổ, thầy có ghét đâu không? Được chưa? Rồi, vậy là hiểu rồi, phải không? Dùng cái từ ái, dùng từ bi, hay là bác ái, hay từ bi gì cũng được. Nhưng vấn đề quan trọng là đạt được cái chỗ, cái dùng của nó an lạc hay không. Cho nên là Đức Phật mới nói là đừng có chấp vào những gì ta dạy, mà hãy lấy những gì cái nội dung ta dạy đó. Được chưa? Cho nên mình y pháp bất y nhân, không có cái tướng, mà mình y như cái pháp đó, là cái dụng đó mình đem đến an lạc cái gì đó. Chứ còn bây giờ y như là chấp tướng, mà chấp vào cái kinh đó nói vậy, rồi cái ông thầy đó nói vậy, rồi cái pháp đó nói vậy, tại sao mình làm vậy, nhưng mà cái tôi làm vậy dẫn đến an lạc hay không? Còn chấp vào cái pháp đó anh có an lạc hay không? Giả sử như giờ tôi đi lên ngồi thiền, tôi đổi nón, cái nói là lên trên chánh niệm không có được đổi nón, tôi quấn khăn, cái đó là tu mà làm gì cái ghê. Tôi nói giờ tôi tu cái thời buổi này lạnh quá, cái trời nếu mà tôi không trùng là nó sốt, nó cảm. Như vậy thì cái dụng của nó bất an, thì cớ gì là tôi phải chịu đựng nó lạnh như thế chứ, đúng không? Như vậy thì nếu nó lạnh thì lấy áo đội vô chứ để lát quên.
Mỗi chính xác luôn là
theo dụng lên. Thì theo quý vị nghĩ là cái tướng của nó có phải chấp vào cái gì không? Ở giờ này quý vị đến chùa có mặc áo tràng hay không mặc áo tràng, chuyện đó có gì đó. Có nhiều người đứng lên người xuống mặc áo tràng nó dính té rồi mệt luôn, thì áo tràng này cắt cũng có lợi được không?
Dạ được.
Mất cái chi? Vậy thì cái hình tướng này nó có đem đến giải thoát được không? Không. Nhưng mà có nhiều người chấp cứ chấp không đúng không an lạc, mà chấp phải nói được vậy nè. Con đi học mấy áo tràng cho nó lịch sự, nói vậy nghe vậy. Đi học không mấy áo tràng hết chứ, nó có cái cách nói thôi, ta buộc mình là đúng không? Khiếu gì chứ, nói cho là vậy chứ chứ nhớ chị mập thì chị nói chị nói đâu nó ăn đâu cái gì là đâu nó ăn nó nói chị mà giả sử vậy mình nói làm sao để mà làm cho mọi người nó vui, cái dụng của nó là quan trọng y như thầy giảng cũng vậy. Cái vấn đề quan trọng có phải là thầy giảng trang nghiêm hay không trang nghiêm, mà vấn đề quan trọng là quý vị hiểu hay không hiểu, đúng không?
Dạ.
Để trang nghiêm thầy ngồi thì từ từ thì ngon là đặt ngủ hết rồi. Trang nghiêm là cái gì? Cái vụ quan trọng là cái người học có hiểu hay không. Còn ở trên mình đạo mạo mình quay cũng là làm cái ngủ hết để em đi dạy thôi, đi ru thì ngủ. Cái nội dung là quý vị có hiểu hay không, chứ đâu phải là tôi phải nói như thế nào mới gọi là tôi ngon đâu, đâu có. Nhưng mà ta hiểu được vậy là tôi ngon rồi. Coi tôi ngon đàng hoàng dạy, tao không hiểu gì hết, ôn dưỡng mà. Tôi muốn nói như vậy để quý vị đừng có, tôi có bị đánh cỡ nào tôi cũng an lạc hết. Vì sao vậy? Tôi lấy cái dụng của nó và tôi hiểu được vấn đề, chứ tôi không phải là làm theo cái khuôn phép, cái khuôn sáo, cái mà người ta cho rằng cái đó là tốt, đó tôi không thèm. Còn ai thỉnh đi giảng, không thỉnh nghỉ đi. Thì được mà ha. Có ai hỏi gì nữa không? Hết rồi không? Cảm ơn được không? Thôi thôi chắp tay rồi thôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.